Hồ Chí Minh, nhà văn hóa lớn, một người hiền của thời đại chúng ta. Mỗi con người là sự tổng hòa. Trường hợp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tượng trưng cho sự tổng hòa thành công của nhiều nền văn hóa, hơn thế nữa, của nhiều nền văn minh rực rỡ. Thực hiện một sự tổng hòa đẹp đẽ là một thành tựu lớn. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh còn vượt lên trên và chuyển hóa sự tổng hòa ấy bằng một sáng tạo độc đáo, sáng tạo ra bản lĩnh riêng của mình nhờ một thôi thúc bên trong mãnh liệt. Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người con của dân tộc Việt Nam, người đã cảm thụ từ những nguồn sâu nhất của lịch sử và văn hóa Việt Nam, tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng ngưỡng mộ những vị anh hùng cứu nước, lòng khao khát tự do. Chủ nghĩa yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa chan chủ nghĩa nhân bản. Năm 1941, sau 30 năm xa nước, đến ngày Tết ở biên giới Việt Trung, Bác không quên mừng tuổi các cháu bé bằng những đồng xu gói đẹp trong giấy hồng đơn theo một tục lệ cổ truyền của đất nước. Sau bấy nhiêu năm xa cách, một khi trở về Việt Nam, Bác lại nói với mọi người bằng tiếng nói xứ sở, bằng cái giọng xứ nghệ quê nhà, tưởng như Bác chưa hề rời xa hàng xóm. Sự bắt rễ sâu vào đời sống và những truyền thống dân tộc chính là điều bất biến nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ quốc tế đầy ý thức, nhà cách mạng không phút sờ lòng, đã từng đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới và đã từng sống nhiều năm ở nhiều địa điểm khác nhau trên hành tinh. Khi nói về những kỳ tích của nhân dân, khi điểm lại những chặng đường đấu tranh lâu dài của dân tộc và của Đảng Cộng sản để giành độc lập, Bác lại nhắc đến những câu kiều, kiệt tác thơ dân tộc mà ai nấy đều thuộc. Bác vận dụng một cách tài tình và có chủ đích những câu ca dao, tục ngữ, kể cả khi phân tích tình hình chính trị của đất nước và thế giới. Mọi người đều nhớ Bác Hồ đọc câu ca dao: "Hôm nay châu chấu đá voi, mai thua châu chấu voi lòi ruột ra", để nói triển vọng cuộc đấu tranh chống đế quốc của nhân dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp nhận được từ dân tộc Việt Nam một tình cảm sâu sắc mà kín đáo đối với thiên nhiên và đối với con người, sự tinh tế trong cách suy nghĩ và trong cách biểu hiện, sự tế nhị trong những cử chỉ và thái độ. Tính giản dị, sự lễ độ, tính khiêm tốn của người đã thành truyền thuyết. Tính khiêm tốn ở Chủ tịch Hồ Chí Minh cơ bản là sự tôn trọng người khác, đó là tín hiệu của tình nhân loại. Ai cũng cảm động về tình cảm sâu lắng mà nhạy bén của người. Có thể nào tưởng tượng được một vị chủ tịch nước, người lãnh đạo tối cao của cuộc chiến tranh giành độc lập, đang đứng trước những lực lượng đáng sợ của kẻ địch, lại có tâm hồn, trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. Đành rằng, sự thanh thản của đêm đông năm 1947 ấy đã kèm theo những nỗi lo âu lớn. Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Nếu có một sự tổng hòa, thì trước hết là sự tổng hòa của những truyền thống đẹp đẽ và vinh quang của Việt Nam. Trong những hành động và lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người ta có thể nghe rất rõ vang vọng tư tưởng Nguyễn Trãi, nhà thơ lớn, nhà chiến lược lớn và là một trong những anh hùng cứu nước đầu thế kỷ 15, ôm gối trằn trọc mãi cho đến bình minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là người của một quyển sách, của một nền văn hóa duy nhất. Từ tuổi nhỏ, người đã học chữ Hán và văn học cổ điển Trung Quốc với cụ thân sinh, nhà nho Khoa Bảng. Sự tiếp xúc đầu tiên ấy với văn hóa Trung Quốc và những yếu tố cơ bản của nền văn hóa Việt Nam đã truyền cho người cái thú văn thơ và đặc biệt là sự hiểu biết về thơ đường của Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp xúc trở lại với nền văn hóa Trung Quốc những năm 1925-1927, khi cộng tác với các đồng chí Cộng sản Trung Quốc trong và sau thời kỳ công xã Quảng Châu. Như vậy, Bác đã có dịp cảm thông sâu sắc với phong trào Ngũ Tứ là một phong trào văn hóa và tư tưởng của nước Trung Hoa mới. Và cuộc đời chớ trêu thay lại chính trong những nhà tù của Quốc dân Đảng Trung Hoa ở tỉnh Quảng Tây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tác những bài thơ nổi tiếng được tập hợp thành tập Nhật ký trong tù bằng tiếng Trung Quốc cổ điển. Những bài thơ mà nhiều nhà phê bình Trung Quốc nổi tiếng như Quách Mật Nhược đã đặt ngang hàng với những bài thơ hay nhất của thơ đường. Chúng ta hãy đọc lại: "Hoa hồng nở, hoa hồng lại rụng, hoa tàn, hoa nở cũng vô tình, hương hoa bay thấu vào trong ngục, kể với tù nhân nỗi bất bình", Cảnh Chiều Tối bản dịch. Và bốn câu sau đây rất hiện thực: "Khiêng lợn lính cùng đi một lối, ta thì người dắt lợn người khiêng, con người coi rẻ hơn con lợn, người có còn đâu được chủ quyền, lính gác khiêng lợn cùng đi" bản dịch. Thật là một sự kỳ diệu về văn chương khi những tình cảm chan chứa chủ nghĩa nhân đạo hoàn toàn hiện đại lại có thể khuôn vào những câu thơ cổ điển của một ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ của tác giả. Rõ ràng, tính phổ biến của văn hóa không phải là một lời nói suông. Chủ tịch Hồ Chí Minh hấp thụ văn hóa Trung Quốc không chỉ qua sách vở. Một sự tiếp xúc lâu dài với nhân dân Trung Quốc, những năm tháng sống chan hòa trong đời sống Trung Quốc đã chuyển cho bác cái tinh hoa của nền văn hóa lớn ấy, một nền văn hóa gợi cho ta một nghệ thuật sống đẹp đẽ và một tư tưởng hiển minh độc đáo. Còn tinh hoa của nền văn hóa Ấn Độ, nền văn hóa lớn của phương Nam châu Á, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu được qua ảnh hưởng của Đạo Phật là tôn giáo chính của dân tộc Việt Nam gần 2.000 năm và qua sự tiếp xúc với rất nhiều người bạn Ấn Độ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quen thân trong cuộc chiến đấu của mình. Bình sinh, Chủ tịch luôn luôn có một tấm lòng kính mộ sâu sắc và cảm động đối với Đức Phật Thích Ca, người sáng lập ra Đạo Phật, cũng như đối với các vị giáo chủ đạo này, trước hết là lòng cảm thương sâu sắc đối với số phận của những chúng sinh và ý muốn tha thiết làm sao xoa nhẹ hoặc xóa bỏ những nỗi đau khổ của những con người trên trái đất này. Trong cuộc đời bôn ba của mình, người đã có may mắn hay là sự chọn lựa may mắn tự đào luyện bằng văn hóa phương Tây, đặc biệt là văn hóa Pháp ngay từ thời thanh niên. Khi người cập bến sinh hoạt ở câu lạc bộ ngoại ô, đã tự rèn đúc mình về chính trị và văn hóa hàng năm trời bằng sự tiếp xúc với người Pháp. Nền văn hóa Pháp đẹp đẽ với chủ nghĩa nhân bản sâu sắc, thoát thai từ thời đại Phục Hưng, với thiên hướng phổ biến cùng nhân loại đã cung ứng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lắm. Và thế kỷ ánh sáng đã chiếu rọi ánh sáng vào tâm trí người. Ham đọc Voltaire và Rousseau và cũng đọc nhiều Victor Hugo, Anatole France, người thật sự đã hấp thụ được tinh thần của cách mạng Pháp ngay từ nguồn. Suốt đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang dấu ấn của lòng ham mê đầu tiên ấy về những ý tưởng tự do và bác ái. Và sự tinh tế trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thừa hưởng được từ ông cha đã được trí tuệ Pháp làm cho nảy nở thêm, sắc bén thêm. Tất cả những điều đó sẽ giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh có bước đi vững chắc mà lại ung dung, thoải mái giữa những trận đổ bát quái của cuộc đời cách mạng và của cuộc sống hàng ngày. Năm 1946, tại Paris, một nhà báo phương Tây hỏi: "Chủ tịch ở tù có lâu không?" Thì với một nụ cười, bác Hồ đã đáp: "Ông biết đấy, thời gian trong tù bao giờ cũng lâu." Vừa mỉa mai, vừa hài ước, một thứ uy mô kín đáo trong một câu trả lời giản đơn đã thể hiện tính cách của hai nền văn hóa. Ở Paris, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khám phá ra Lenin và những luận điểm của Lenin về vấn đề giải phóng các dân tộc thuộc địa. Và sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Liên minh những dân tộc bị áp bức. Nhưng chính tại Liên Xô, vào những năm 20, bác mới khám phá ra nền văn học Nga của thế kỷ 19. Người đọc nhiều Turgenev, Tolstoy và cũng đọc một vài tác phẩm của Chekhov. Tâm hồn Nga sâu thẳm được mô tả rất hay trong các pho tiểu thuyết Nga cấu trúc tầng tầng lớp lớp, giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh bổ sung sự hiểu biết của mình về các dân tộc, một sự hiểu biết cần thiết cho một chiến sĩ cách mạng. Cảm quan về bi kịch trong nền văn hóa Nga ưu Việt lại nhắc người nhớ đến cái bi kịch đã được cảm nhận và biểu hiện trong nhiều chuyện và kịch sân khấu cổ điển của Việt Nam như Quan Âm Thị Kính, Vợ Chàng Trương, Suy Vân Giả Dại, Đá Vọng Phu, là những nhân vật không thể thoát khỏi cạm bẫy và nanh vuốt của số mệnh. Sự tiếp xúc với các dân tộc, một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại làm giàu thêm tâm hồn, trí tuệ mình. Chúng ta nhận thấy rằng, để tự đào luyện về văn hóa và chính trị, sự tiếp xúc trực tiếp, sinh động với những con người là yếu tố quyết định đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đúng như thế, cái bản lĩnh văn hóa mà bác đã tự tạo cho mình cũng lấy sự tiếp xúc với những con người làm hạt nhân. Người ta có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nghệ thuật, có thiên tài về sự tiếp xúc giữa con người với con người, dù là tiếp xúc với một dân tộc hay với một cá nhân, tiếp xúc với quảng đại quần chúng lao động hay với giới thượng lưu trí thức. Khi tiếp xúc với bác, người ta có thể gửi lòng tin, bởi vì đứng trước Chủ tịch Hồ Chí Minh, người ta cảm thấy đây là con người đi tìm kiếm một sự hòa hợp thỏa đáng với con người. Tuy hiểu biết sâu sắc các nền văn hóa lớn của thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ sâu đậm cốt cách người Việt Nam trong tâm hồn, trong cuộc sống. Người vẫn giữ được bản lĩnh độc đáo của mình với một cảm xúc sâu lắng, với chủ nghĩa nhân bản cố hữu, với tâm hồn nhà thơ và nghị lực của người hành động, với sự ưu ái thường xuyên đối với số phận của những con người, với những nỗi lo lắng của người chiến sĩ cách mạng đối với thân phận chính trị, xã hội của những con người bình thường, của những người bị áp bức, với ngọn lửa chiến đấu không bao giờ tắt. Người đấu tranh giành độc lập, tự do, bảo vệ nhân phẩm cho đồng loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho những người đã có dịp gặp người. Người ta tưởng được tiếp kiến một vị lãnh đạo nhà nước, một lãnh tụ cách mạng, thì người ta lại được gặp một con người. Nhiều khách quốc tế sau khi tiếp xúc đã có ấn tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người hiền của Đông Phương cổ đại. Đúng, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là một người hiền ngày xưa mà là của thời đại chúng ta. Bởi vì người đã sống cái triết lý của mình, một người hiện đại. Người thực hành cái lý thuyết của mình về giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người hiền vĩ đại của thế kỷ chúng ta, bởi vì người đã tin tưởng ở con người, ở những dân tộc, bởi người đã tin vào những khả năng vô tận của những con người để tự cải thiện tâm hồn và cuộc sống của chính mình. Chắc cá nhân bạn sẽ bảo đó là chủ nghĩa duy tâm. Chúng ta có thể nào nói đến chủ nghĩa duy tâm khi bàn đến một con người đã sống trọn đời mình để thực hiện những lý tưởng tự do và công bằng, không phải một cách chủ quan hay cuồng tín, mà bằng những cuộc đấu tranh được tổ chức một cách hợp lý, một cách khoa học với chiến lược và chiến thuật thích ứng. Khi bắt đầu cuộc chiến tranh chống thực dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương văn hóa hóa kháng chiến và kháng chiến hóa văn hóa. Bản sắc văn hóa dân tộc, chính người đã sống đầy đủ nhất bản sắc ấy và góp sức to lớn sáng tạo ra nền văn hóa Việt Nam hiện đại, cũng như trong mọi lĩnh vực khác. Về văn hóa nghệ thuật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cổ vũ cái mới bằng cách nêu gương. Những bài thơ, những bài văn của người đối với chúng ta là những mẫu hình về cách viết, trong đó sự trong sáng, long lanh, niềm xúc cảm, mỗi chữ khơi dậy những âm vang sâu thẳm trong tâm hồn người đọc. Câu văn của người cô đọng, chứa chan tư tưởng và tình cảm, đi thẳng vào khối óc và trái tim mọi tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong lịch sử như lãnh tụ kiệt xuất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, anh minh của phong trào đấu tranh cho tiến bộ xã hội trên thế giới, như một người xây đắp không mệt mỏi cho hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc, như người khơi nguồn cho một nền văn hóa độc đáo và đầy tình nhân loại. 6 tháng làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ giúp việc cụ Huỳnh Thúc Kháng. Trước khi Hồ Chủ tịch đi Paris ngày 27 tháng 5 năm 1946, bác cử tôi làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ giúp cụ Huỳnh, lúc đó là Bộ trưởng, trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến được lập ra trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội hồi tháng 3 năm 1946. Bác Hồ mời cụ Huỳnh ra tham gia chính phủ cùng lo việc nước trong lúc quốc gia hữu sự. Cụ Huỳnh lúc đầu còn ngần ngại vì trước đó cụ chưa hiểu rõ lắm đường lối chính sách của Việt Minh nên cụ chưa tin tưởng lắm. Nhưng bác Hồ gửi điện 2-3 lần, cụ Huỳnh nhận lời vì nước và vì kính trọng và tin tưởng cụ chủ tịch. Lời cụ Huỳnh tâm sự với tôi lúc tôi làm việc giúp cụ. Giai đoạn bác Hồ ở Paris thì cụ Huỳnh là quyền chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đêm hôm trước ngày bác Hồ đáp máy bay đi Pháp, đêm 26 tháng 5 năm 1946, cụ Huỳnh băn khoăn, có ý lo lắng. Hồ Chủ tịch đi vắng, tình hình phức tạp, căng thẳng, nếu xảy ra việc bất trắc thì xử lý ra sao? Bác Hồ thong thả, trầm giọng nói với cụ Huỳnh. Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Cụ yên tâm, có các chú ở nhà giúp cụ, theo tình thế mà cụ giải quyết. Cụ Huỳnh nghe, cũng yên lòng. Tôi có ghi lại giờ phút bàn việc nước trong 4 câu. Tôi đi, cụ chớ lo chi cả, quyền nước, lòng dân, cụ ở nhà. Hai chén trà khuya hương nhẹ tỏa, một câu bất biến dặn phòng xa. Bác Hồ sang Pháp, rồi thì ở nhà, quân đội Pháp, đóng trong thành Hà Nội, tiếp tục gây hấn. Đêm 18 tháng 6 năm 1946, chúng dùng Đại Bác bắn vào rạp chiếu bóng ở phố Bạch Mai, ở Bắc Bộ Phủ. Chúng tôi nghe rõ tiếng súng lên ấy, dân chúng ở khu phố ấy có thể là nhốn nháo. Nhưng một lúc sau tiếng súng im, có lẽ là quân Pháp nắn gân ta. Nhưng cũng có lúc chính phủ đã tính đến chuyện sơ tán khỏi Hà Nội. Cụ Huỳnh vững lòng, tuyệt đối tin, anh em ở nhà giúp cụ như lời bác Hồ dặn. Đám Việt Quốc, Việt Cách lại phá dữ. Các hắc điếm của họ hoạt động, bắt cóc và thủ tiêu người, nổi bật là vụ hắc điếm ở phố Ôn Như Hầu, bây giờ là phố Nguyễn Gia Thiểu. Anh Lê Giản, Giám đốc Công an Trung ương, có anh Nguyễn Tạo giúp. Đến báo cáo vụ này với cụ Huỳnh thì cụ nói, các anh dẫn tôi đến xem. Hai anh Tạo Giản mời cụ đến chứng kiến việc khai quật các hầm chôn người ở hắc điếm Ôn Như Hầu ngày 12 tháng 7 năm 1946. Cụ Huỳnh nghiến răng quát, bọn tội ác, bọn phản, phải diệt, phải diệt. Rồi cụ ra chỉ thị cho công an truy lùng bọn hắc điếm. Quyền chủ tịch nước ra phép nước đúng lúc, không do dự. Tôi có đi theo cụ đến hắc điếm Ôn Như Hầu hôm đó nên thấy rõ thái độ phẫn nộ và kiên quyết của cụ Huỳnh. Mọi việc nội trị, cụ nghe báo cáo, nêu sự việc cụ thể, không suy đoán. Nhưng khi đã rõ việc thì cụ quyết định. Tôi là thứ trưởng và anh Hoàng Hữu Nam, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, được cụ rất tin cậy, thường hỏi ý kiến và giao việc to, việc nhỏ. Tính cụ Huỳnh rất thẳng. Tôi nhớ có một hôm, Buổi sáng, một số bác sĩ Tây y đến thưa với cụ. Chúng tôi nghe nói có một số ông lang xin phép lập hội Đông y. Xin đề nghị cụ đừng cho lập vì Đông y không có cơ sở khoa học. Cụ Huỳnh không để cho các bác sĩ nói hết lập luận. Cụ đập bàn và nói: Các ngài cứ làm Tây y, tôi không cản trở. Nhưng sao lại cấm Đông y? Thế hàng ngàn năm cha ông ta uống thuốc Bắc, thuốc Nam mà tôi còn khỏe đây. Thôi, mời các ngài về. Hôm đó, tôi thấy cụ giận dữ thật sự. Cụ Huỳnh giữ nề nếp nho phong trong cuộc sống đời thường. Một hôm, bà Thanh, chị của Bác Hồ đến thăm cụ Huỳnh ở Bắc Bộ Phủ. Trên gác, có tôi được dự đón bà Thanh. Cụ Huỳnh bảo mở toang các cửa sổ và cửa ra vào phòng trong khi cụ tiếp chuyện bà Thanh. Tôi thầm hiểu ý cụ. Nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù là hai cụ già đã tuổi cổ lai gặp nhau. Một buổi chiều, trước khi rời Bắc Bộ Phủ về nhà, cụ hỏi tôi: Anh làm thơ, có thuộc thơ Đường không? Tôi thưa: Có đọc một số bài, nhất là những bài đã dịch thành thơ Việt. Vậy tôi đọc cho anh nghe bài Tứ Tuyệt này. Cụ đọc rồi dịch ra tiếng Việt. Tôi chỉ nhớ câu cuối: Buồn ánh tà dương sắp lặn đi. Cụ đọc xong, tôi thấy một thoáng buồn trên nét mặt cụ. Phải chăng cụ đã cảm thấy trước ngày sắp lìa đời của mình không còn xa? Sau phiên họp Quốc hội tháng 11 năm 1946, phiên họp thông qua hiến pháp đầu tiên thì cụ về quê Quảng Nam, rồi cụ đi Quảng Ngãi và mất ở Quảng Ngãi đầu năm 1947. Mộ cụ được xây trên núi Thiên Ấn, Quảng Ngãi. Trước ngày cụ mất, cụ đánh liền mấy bức điện cho Bác Hồ, lời tâm huyết như là di chúc chính trị của cụ gửi Bác Hồ, gửi đất nước. Điện của cụ dặn đồng bào cả nước hãy tuyệt đối tin theo và làm theo sự hướng đạo của Hồ Chủ tịch. Cụ hoàn toàn tin tưởng vào thắng lợi của kháng chiến. Cụ cũng nhắc toàn dân đoàn kết như Bác Hồ thường nhắc nhủ. Những điện này tôi có được xem kỹ nên còn nhớ. Các điện ấy hiện nằm trong kho lưu trữ quốc gia. Tôi có diễm phúc được làm việc nhiều năm bên cạnh Bác Hồ từ cách mạng tháng 8 đến ngày Bác mất. Tôi được làm việc giúp cụ Huỳnh trong 6 tháng, được cụ tin cậy, giao cho ký thay cụ nhiều quyết định, nghị định, trong đó có nghị định thành lập trường đào tạo cán bộ công an nhân dân. Cụ Huỳnh là một sĩ phu yêu nước tiêu biểu cho các bậc sĩ phu nước ta trong nửa đầu của thế kỷ 20. Cụ Huỳnh gặp cụ Hồ và cộng tác chặt chẽ, có hiệu quả là một sự tiếp nối tất yếu của lịch sử. Cụ Huỳnh cũng để lại nhiều văn thơ, phần lớn đã đăng trên báo Tiếng Dân mà cụ sáng lập và chủ trì từ năm 1927 ở Huế. Cái đẹp của ánh tà dương. Một chiều tháng chạp năm 1946, cụ Huỳnh đang ngồi chờ trong phòng khách lớn của Bắc Bộ Phủ ở trên gác để tiếp một vị khách quan trọng. Tôi đến để giúp cụ tiếp khách. Khách chậm đến, cụ nói với tôi: Anh Cận ạ, anh có biết đọc thơ Đường không? Tôi đáp: Thưa cụ, tôi cũng thuộc một số bài. Tôi đọc cho anh nghe câu sau đây: Đẹp ánh tà dương sắp lặn đi. Tôi không nhớ câu chữ Hán là thế nào, chỉ nhớ câu diễn nôm của cụ Huỳnh. Anh có biết không, buổi chiều này nắng rất đẹp. Tự nhiên tôi nhớ câu thơ trên, và thật ra tôi cũng đến cái lúc ánh tà dương sắp lặn đi. Cụ nói câu ấy với tôi, với giọng hơi bùi ngùi, cái bùi ngùi đáng quý biết bao thốt ra từ miệng một nhà thi sĩ. Đi theo Hồ Chủ tịch vào Thanh Hóa ngày đầu kháng chiến. Một ngày đầu tháng Giêng năm 1947, vào buổi chiều, anh Phan Mỹ nói nhỏ với tôi: Chuẩn bị ngày mai đi với Bác Hồ vào Thanh Hóa. Thế rồi chiều hôm sau, một chiếc xe Jeep đón bác đi. Có hai anh bảo vệ, một đồng chí giúp việc bác ở Phủ Chủ tịch và tôi, lúc đó là Bộ trưởng Canh Nông đi theo. Xe tranh thủ đi vào lúc hoàng hôn, khi vào đến khu 3, đến bên đò Chợ Cháy, thì trời nhá nhem tối. Xe qua phà, bác ngồi đằng trước chiếc xe Jeep. Tôi có thưa với bác: Thưa cụ, xin cụ ngồi ra bên cạnh. Bác hỏi: Tại sao? Tôi thưa: Bởi vì nhỡ mà xe nổ máy bất thường thì nguy hiểm. Trường hợp này đã xảy ra ở Quảng Trị khi các anh Phan Hiền, Hoàng Văn Đức qua bến phà Ròn. Bác liền ngồi ra bên cạnh phà và nói: Thế mới biết, không bao giờ học hết kinh nghiệm. Xe đi thẳng vào Nho Quan. Chúng tôi gặp Ủy ban Kháng chiến huyện để bác chỉ thị. Bác yêu cầu phải mời ngay Giám mục Lê Hữu Từ cho bác gặp thăm hỏi và bàn chuyện. Giám mục Lê Hữu Từ lúc đó ở nhà tu Khổ Hạnh, Châu Sơn. Vài tiếng sau, Giám mục đã đến gặp bác ở Nho Quan tại một địa điểm kín đáo do Ủy ban Kháng chiến huyện cấp tốc bố trí. Câu chuyện giữa bác và Giám mục trước hết là lời hỏi thăm. Bác chúc Giám mục giữ sức khỏe để khuyến lệ bà con theo đạo kính Chúa yêu nước, tham gia mọi công việc kháng chiến với đồng bào Lương. Rồi bác cũng phát qua chủ trương kháng chiến trường kỳ để giành độc lập và mong giám mục ủng hộ truyền bá tư tưởng kháng chiến lâu dài trong giáo dân và đồng bào các vùng. Giám mục Lê Hữu Từ bận áo giám mục màu tím, đội mũ ca lô giám mục trên chóp đầu, người gầy mảnh khảnh, nói giọng Nghệ gần như nguyên giọng Nam Đàn. Tất nhiên là giám mục tỏ lòng sung sướng được chủ tịch đến thăm hỏi trong những ngày khói lửa của đất nước. Giám mục tỏ lòng ủng hộ chủ trương kháng chiến trường kỳ của chính phủ và hứa động viên đồng bào theo đạo Công giáo đem hết tinh thần vào cuộc cải tham gia kháng chiến để giành độc lập. Tại sao có việc Hồ Chủ tịch khẩn khoản thăm giám mục những ngày đầu kháng chiến như vậy? Chúng tôi hiểu rõ điều này vì đã được đồng chí giúp việc bác cho biết. Số là những ngày đầu của kháng chiến, đài phát thanh của Pháp ở Hà Nội và ở cả Paris phao tin là Hồ Chủ tịch đã từ trần trong đêm 19 tháng 12 năm 1946 vì bị kẹt ở Hà Nội và bị bom đạn của quân đội Pháp làm tử thương. Cái tin do bọn Pháp phao ra có thể làm cho một số đồng bào hoang mang, nhất là đồng bào ở trong Nam Sa Trung ương, nghe đài ta không được rõ mà bắt được tin của đài địch. Cho nên việc Hồ Chủ tịch thăm giám mục là một cách đưa tin cần thiết, đưa tin sinh động và chắc chắn là tin được truyền đi kịp thời. Y như rằng, mấy hôm sau, đài Hà Nội và đài Paris lại đưa tin Hồ Chí Minh vẫn sống và đang điều khiển cuộc chiến tranh du kích chống Pháp. Tối hôm ấy, bác vào đến Thanh Hóa, có anh Lê Tất Đắc, anh Đặng Thái Mai, anh Tôn Quang Phiệt và nhiều đồng chí trong tỉnh ủy và ủy ban đón bác. Tỉnh đã kịp thời mời nhiều đồng chí lão thành, nhiều nhân sĩ và một số cán bộ cốt cán để bác nói chuyện. Bác hỏi thăm sức khỏe mọi người và phát mấy nét chính về chủ trương trường kỳ kháng chiến, toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Bác cũng nói, đất Thanh Hóa xưa nay vốn là đất hậu cứ, là hậu phương vững mạnh cho các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, đời Trần cũng thế, đời Lê cũng thế. Các đồng chí ở tỉnh muốn mời bác lên thăm một huyện miền núi như huyện Bá Thước. Bác cũng muốn đi, nhưng sau cân nhắc lại, để bác đi lâu sợ không tiện, nên khuya đêm ấy phải bố trí cho bác về Việt Bắc, kẻo nhỡ địch phát hiện hành trình của bác mà cho máy bay đuổi theo thì quá nguy hiểm. Tuy vậy, trên đường về, bác cũng cho xe ghé vào làng Quý Hương, tức là làng quê hương gốc của nhà Nguyễn, để bác thắp hương ở nhà thờ tổ nhà Nguyễn. Tin ấy truyền ra làm cho bà con Hoàng gia Nguyễn cảm động, đã cổ vũ họ tham gia kháng chiến. Sự hy sinh của nhà thơ Nguyễn Đình Thư. Anh Nguyễn Đình Thư là bạn học của tôi ở trường Quốc học Huế lúc học cấp Thành Trung. Đậu bằng Thành Trung thì anh đi làm thư ký ở Kho Bạc Huế. Anh làm thơ, có tập Vương Hương chưa kịp xuất bản, được anh Hoài Thanh trân trọng giới thiệu trong cuốn Thi nhân Việt Nam xuất bản năm 1942. Người em gái của nhà thơ Thúc Tề có kể cho tôi nghe, anh Nguyễn Đình Thư tham gia cách mạng vào Đảng đầu năm 1946, hoạt động tích cực. Cuối năm 1946, toàn quốc kháng chiến thì chính quyền cũ ở Huế lùng bắt anh và anh Thúc Tề. Chúng tra tấn hai anh cực kỳ dã man. Đối với anh Nguyễn Đình Thư thì chúng nhốt trong ba vòng lửa và tra khảo. Vòng thứ nhất, anh không chịu khai báo. Vòng thứ hai, anh cũng cự tuyệt mọi sự dụ dỗ của địch. Đến vòng thứ ba, anh kiên cường giữ tư thế cách mạng và anh bị chết xém trong vòng lửa của địch. Chúng lôi xác anh và xác anh Thúc Tề lên toa xe lửa đến ga Chuồi, huyện Phú Vang thì chúng vứt xác hai anh xuống đường. Gia đình anh Thúc Tề đã làm thủ tục để nhà nước công nhận anh là liệt sĩ. Còn về anh Nguyễn Đình Thư thì chưa ai làm thủ tục cho. Tôi ghi mấy dòng kể về anh Thư trên đây, nhớ một người bạn học, bạn thơ đã anh dũng hy sinh. Với Phạm Tăng. Phạm Tăng sinh năm 1919, quê ở xã Yên Mô, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Anh là dòng dõi nhà yêu nước Phạm Thiện Duật, thời Tự Đức, lúc thường dân Pháp mới xâm lược nước ta. Anh học mỹ thuật ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, nhưng không phục các thầy Pháp. Những năm 1947-1949, anh hăng say hoạt động trong nhóm văn nghệ khu 3 với Trần Hoàn, Xuân Diệu, Lương Xuân Nhị, Lê Đại Thanh. Anh trọng và phục họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Năm 1950, anh sang Ý tiếp tục học mỹ thuật và cưới một người vợ Ý và hai người có một con gái. Anh sớm nổi tiếng là họa sĩ độc đáo ở Tây Âu, có nhiều cuộc triển lãm ở Tây Âu và Bắc Âu. Phạm Tăng cũng làm thơ, phần nhiều là thơ lục bát. Thơ anh lời chuốt, cổ điển nhưng hiện đại. Tập thơ Phạm Tăng do nhà xuất bản Văn học xuất bản và Trần Lấy Văn giới thiệu. Thơ Phạm Tăng buồn, buồn hơn cái buồn của Huy Cận ngày xưa, cũng là một nỗi buồn đau đời, không yếm thế, nhưng đôi khi thoát tục. Anh và tôi có nhiều tâm đắc với nhau, một phần về thơ, nhưng một phần sâu hơn là về cảm quan vũ trụ. Anh cũng có vẽ một số tranh chân dung, phong cảnh, nhưng một tranh nổi tiếng của anh là bức tranh vũ trụ. Có người cho là khó hiểu, nhưng tôi rất thích. Bức tranh như là vũ trụ sơ khai, đang hình thành, tiếp tục hiện hiện. Cảm hứng sáng tạo trong bức tranh có cái gì gần cảm hứng của tôi trong tập vũ trụ ca. Nhiều khách muốn mua bức vũ trụ này, nhưng anh không bán. Trường Chinh và vấn đề văn hóa Việt Nam. Năm 1943, giữa cao trào cách mạng, đánh Nhật đuổi Pháp, Đảng Cộng sản Đông Dương cho ra đề cương văn hóa Việt Nam với phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng. Tác giả của đề cương ấy chính là đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng. Chúng tôi, những người hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật lúc đó, rất phấn khởi và cảm động thấy Đảng để lên hàng đầu vấn đề dân tộc trong phương châm bao quát ấy. Đến tháng 6 năm 1948, tại Đại hội Văn hóa Toàn quốc lần thứ 2 tại Đào Giã, tỉnh Phú Thọ, đồng chí Trường Chinh lại đọc bản báo cáo quan trọng Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam, phát triển và cụ thể hóa đề cương văn hóa năm 1943. Tôi đã có vinh dự được cử làm phó chủ tịch đại hội ấy, nên tôi nhớ rất rõ không khí náo nức, phấn khởi của các giáo sư, bác sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, kịch tác gia, nhà sử học dự đại hội khi nghe báo cáo của đồng chí Trường Chinh. Mọi người thấy rõ và sáng con đường tiến lên của văn hóa nước nhà bắt đầu từ cách mạng tháng 8 và cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ. Báo cáo dùng quan điểm của chủ nghĩa Mác soi rọi vào lịch sử văn hóa của dân tộc, phân tích kỹ và sâu sắc tiến trình và thành tựu của văn hóa các thế kỷ trước, nhấn mạnh yếu tố dân tộc, yếu tố dân gian và tổng quát là chủ nghĩa nhân đạo của nền văn hóa văn nghệ được cha ông mấy nghìn năm xây dựng. Báo cáo cũng nêu vấn đề tiếp thu có chọn lọc vốn văn hóa văn nghệ truyền thống, gạn đục khơi trong, phủi bụi thời gian để làm sáng lại những viên ngọc của quá khứ. Báo cáo cũng phê phán xu hướng văn hóa, văn nghệ thân Nhật phát xít biểu hiện trong một số sách và một số bài báo lúc đó, đồng thời đề cao, cổ vũ những sáng tác hướng về dân tộc, hướng về phong trào nhân dân, vì độc lập dân tộc, vì một nền văn hóa chân chính. Báo cáo dành một phần quan trọng thuyết minh thêm về hai phương châm khoa học và đại chúng, đề cương văn hóa năm 1943 và báo cáo năm 1948 đã có tác dụng rất lớn, có thể nói là quyết định đối với phong trào văn hóa văn nghệ kháng chiến và sự nghiệp văn hóa văn nghệ cho đến ngày nay. Bắt đầu kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu kháng chiến hóa văn hóa và văn hóa hóa kháng chiến. Đến năm 1951, trong thư gửi cho triển lãm mỹ thuật kháng chiến tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Hồ Chủ tịch lại nêu rõ văn hóa, văn nghệ cũng là một mặt trận. Anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng trong dòng tư tưởng của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh còn nhiều lần phát biểu về đường lối văn hóa, văn nghệ nhân dịp đại hội của các hội văn học nghệ thuật. Đồng chí rất lắng nghe ý kiến của anh chị em văn nghệ khi bàn đến phương châm đường lối. Tại Đại hội Văn nghệ năm 1957, có cuộc tranh luận giữa một số anh em về phương châm xây dựng văn nghệ. Phương châm mà Liên Xô lúc đó nêu, xây dựng nền văn nghệ, văn hóa mới với nội dung xã hội chủ nghĩa và hình thức dân tộc. Có ít nhiều ảnh hưởng đến chúng ta, gây ra ngộ nhận là dân tộc chỉ nằm trong hình thức. Tôi và vài anh em thấy không thể áp dụng phương châm ấy với văn hóa văn nghệ chúng ta. Câu chuyện đến tai đồng chí Trường Chinh, đồng chí triệu tập số anh em tranh luận lại, lắng nghe ý kiến hai bên và hỏi, vậy thì anh em đề nghị thay bằng phương châm gì cho phù hợp với ta? Tôi đã mạnh dạn trả lời, xin nêu, xây dựng nền văn hóa, văn nghệ với nội dung xã hội chủ nghĩa và tính dân tộc. Đồng chí ngẫm nghĩ một lúc rồi cho là phải. Thế là phương châm mới đã chỉ đạo sự nghiệp xây dựng nền văn hóa, văn nghệ trong suốt 30 năm, từ năm 1957 đến năm 1986. Ở Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng cuối năm 1986, chúng tôi đã kiến nghị bằng tham luận nên lấy phương châm mới có bề sâu hơn là xây dựng nền văn hóa, văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc. Đại hội chấp nhận đề nghị này và ghi vào nghị quyết của đại hội. Đồng chí Trường Chinh là người rất gắn bó với sự nghiệp văn hóa, văn nghệ của đất nước và đã chỉ đạo sát sao sự nghiệp ấy hơn 40 năm. Những năm làm việc bên cạnh anh, tôi còn cảm nhận rất sâu sắc sự ân cần, chu đáo đối với mọi người. Tất cả những đức tính đó, cùng với sự chính xác và trung thực, đã tạo nên ở anh một phong cách sống chuẩn mực, đôn hậu, rất mực thương yêu cán bộ, bè bạn, đồng chí, đồng bào. Cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, anh còn nói tới tính chân thật của lịch sử là yêu cầu số một của cuốn hồi ký. Nhà văn hóa lớn ấy, tất phải có phong cách văn hóa ấy, tất phải gắn chặt với sự nghiệp vĩ đại của anh, của anh Nhân, anh Thận, anh Năm, các tên mà cán bộ, bạn bè, đồng chí, đồng bào thân thiết gọi anh. Đừng tịt thơ. Một chiều cuối năm 1947, trời đã trở rét. Tôi đang đứng chờ bên bờ sông đáy để chờ bè chở sang sông đi họp hội đồng chính phủ thì gặp đồng chí Trường Chinh vừa đi đến. Trong lúc chờ bè, đồng chí Trường Chinh hỏi chuyện tôi, công việc trong chính phủ về việc vận động tăng gia sản xuất, vì lúc đó tôi phụ trách bộ canh nông. Rồi đồng chí với một giọng thân tình hỏi tôi: "Thế nhà thơ Huy Cận có còn làm thơ nữa không, hay là bận việc chính phủ thì tịt mất thơ?" Tôi trả lời là vẫn tiếp tục làm một số bài, nhưng thấy làm thơ khó hơn trước. Đồng chí Trường Chinh vui vẻ nói với tôi: "Làm thơ đương nhiên là khó, huống chi hồn thơ bây giờ cũng có khác trước, khác lúc anh làm tập Lửa Thiêng. Nhưng bây giờ làm cách mạng rồi, có hào khí mới, thì làm thơ càng hứng thú chứ sao. Nhất định nhà thơ Huy Cận phải tiếp tục làm thơ, và làm thơ nhiều, dồi dào hơn trước nữa. Nếu Huy Cận mà tịt thơ thì là có tội với đảng, với cách mạng, vì người đời sẽ bảo rằng vì theo cách mạng, vì đi làm cách mạng mà nhà thơ cạn mất nguồn thơ. Cho nên làm công tác gì thì đồng thời Huy Cận phải làm thơ." Dặn tôi rồi, anh bắt tay với nụ cười rất thân tình. Tôi cứ nhớ mãi câu chuyện dặn tôi làm thơ bên bờ sông đáy buổi chiều mùa đông năm ấy. Sau này tôi tiếp tục làm thơ nhiều, dồi dào như đồng chí Trường Chinh nói, với tất cả cái hào hứng của một người nghệ sĩ ở trong phong trào cách mạng, sống trong cái luồng hào khí của nhân dân, của dân tộc sôi nổi làm cách mạng. Và mỗi lần tập thơ mới của tôi ra đời thì tôi lại gửi tặng đồng chí Trường Chinh với dòng chữ báo cáo với anh là tôi không tịt thơ, vẫn sáng tác đều như anh dặn. Giờ đây, viết đoạn hồi ký này, tôi đã có 18 tập thơ xuất bản và có tuyển tập thơ sắp phát hành. Ngoài ra, còn hơn 400 bài thơ đã hoàn thành mà chưa đăng báo, chưa in sách. Tôi kể lể như vậy để nói lên lòng cảm ơn một đồng chí lãnh đạo đã có tâm lòng tri kỷ đối với một người làm thơ như tôi. Lúc anh Trường Chinh cho xuất bản cuốn sách Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam trong thời kháng chiến chống Pháp, anh cũng có tặng tôi một bản với một lời đề tặng rất khích lệ. Kỷ niệm về bác sĩ Nguyễn Văn Luyện. Tôi được quen bác sĩ Luyện từ sau cách mạng tháng 8. Trước đó, tôi chỉ nghe ông là một bác sĩ giỏi, có tâm lòng nhân ái. Bác sĩ có bệnh viện ở ngõ Trạm, gần chợ Hàng Gia. Ông dành dụm tiền, bỏ ra công sức 10 năm để mua được một nhà in hiện đại, in nhanh báo 8 trang và cho ra đời tờ báo hàng ngày, tin mới. Theo anh Học Phi kể lại, thái độ chính trị của tờ báo của bác sĩ Luyện rất rõ ràng, lập trường dứt khoát chống phát xít. Lập trường ấy được thể hiện một cách khéo léo trong những bài xã luận mà bác sĩ viết, nhất là những bài nói về chiến tranh Xô Đức. Do thái độ ấy mà bọn Nhật đã ép ông phải bán tờ tin mới cho Mai Văn Hàm là tay sai của chúng. Bác sĩ Luyện tâm sự với anh Học Phi: "Sở dĩ tôi muốn làm báo vì làm thầy thuốc thì chỉ chữa được bệnh cho một số ít người, còn làm báo thì có thể chữa cho hàng ngàn, hàng vạn người cùng một lúc. Nhưng tình hình này lúc 1940-1943 thì có còn tờ báo cũng chẳng làm được trò trống gì, ho he một tí là chúng bóp chết ngay." Sau cách mạng tháng 8, bác sĩ Luyện được vào Quốc hội, đại biểu của thành phố Hà Nội. Ông cũng được cử vào Ủy ban Kiến thiết Quốc gia và phái đoàn của chính phủ dự hội nghị chủ bị ở Đà Lạt. Ở hội nghị này, một số anh em trong đoàn hay trêu chọc ông, nhưng ông vui cười với những câu đùa nghịch bè bạn ấy. Liền sau cách mạng tháng 8, bác sĩ Luyện viết một cuốn sách bằng tiếng Pháp, Le Việt Nam, Une Codeur La Paix. Tôi còn giữ sách ấy. Trong sách, ông phân tích tình hình thế giới, tình hình châu Á sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, và ông lập luận, có hòa bình cho Việt Nam là giữ được ổn định cho Đông Nam Á, cho cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đêm 19 tháng 12 năm 1946, bọn lính Pháp đến bắn phá nhà ông trong lúc ông và người thân chống cự lại bằng súng rất anh dũng. Bác sĩ Luyện là một nhà trí thức yêu nước tiêu biểu, đầy tâm huyết với vận mệnh nước nhà. Sau này, tôi vẫn thường gặp chị Nguyễn Thị Mai, dạy nhạc, con gái ông, và bác sĩ Tấn, người Quảng Nam, con rể ông. Kỷ niệm về anh Tô Ngọc Vân. Lúc mới ra Hà Nội, tôi thường cùng anh Xuân Diệu đến thăm anh Tô Ngọc Vân ở số nhà 42 Riso, là phố quán sứ sau này. Anh Tô Ngọc Vân người nhỏ nhắn, nước da ngăm ngăm đen, mắt lanh lợi và miệng hay cười tủm tỉm khi nói chuyện, thân tình và hóm hình. Anh thường đội một cái mũ vải rất nghệ sĩ, khi cần anh xếp mũ cho vào túi. Thỉnh thoảng anh lại mở một cuộc triển lãm tranh của anh, triển lãm tại gia, Một phần vì thuê nhà ở ngoài phố để triển lãm thì đắt tiền quá. Nhưng một lẽ nữa là anh cũng trưng bày một số tranh khá táo bạo đối với thời đó là tranh phụ nữ khỏa thân, thậm chí tranh biểu hiện những bộ phận kín đáo của phái đẹp. Mà tranh của Tô Ngọc Vân vẽ về những đề tài này thì hấp dẫn, màu sắc và đường nét của nhân vật như còn rung lên trên nền vải và trên giấy, những âm ba của da thịt, những hương nồng của sắc dục. Tất nhiên là số tranh này có ít thôi, nhưng anh cũng muốn trình bày trong nhà một cách kín đáo. Những tranh của Tô Ngọc Vân về phụ nữ đã nổi tiếng là đẹp, rung động, mượt mà chắc nịch. Trong giai đoạn ấy, Tô Ngọc Vân đặc biệt thành công trong việc biểu hiện sắc đẹp, mơn mởn mà lại chín mùi của người phụ nữ, đặc biệt là của người phụ nữ Hà Nội. Anh ít vẽ thiếu nữ, có lẽ vì cái đẹp của thiếu nữ chưa phải là cái đẹp chín, chưa phải là cái đẹp đầy đặn. Những tranh phụ trương của anh kèm các số báo Tết, báo ngày nay cũng rất nổi tiếng như tranh Hiền và Vội. Tôi đã nhờ anh trình bày tập thơ đầu của tôi, tập Lửa Thiêng. Ngoài tên tác giả và tên tập thơ mà anh vẽ bằng chữ Gothic rất đẹp, tôi có gợi ý anh tượng hình một ngọn lửa trên bìa sách để nói cái ý Lửa Thiêng. Anh vẽ hình một người phụ nữ nằm dài, da thịt màu đỏ chói và tóc quấn xung quanh màu xanh ghi. Anh nói, tượng trưng cho Lửa Thiêng nghĩa là lửa sáng tạo, thì không có gì hơn là người phụ nữ. Tôi đồng ý, nhưng có đề nghị với anh là để hình người phụ nữ đứng lên, chứ không nằm dài và cắt ngắn cái hình ngang bụng. Tôi giải thích là để đứng người phụ nữ thì mới là ngọn lửa, vì ngọn lửa bao giờ cũng lên thẳng. Hai nữa là để nó cân bằng với chữ Lửa Thiêng đã nằm ngang trên đầu quyển sách. Anh Vân mỉm cười đồng ý, về sau in lên, quả thật, cái bìa rất đẹp. Bắt đầu kháng chiến chống Pháp, đã nổ ra một cuộc tranh luận về nghệ thuật và tuyên truyền. Anh Tô Ngọc Vân nêu lên vấn đề không nên lẫn lộn tuyên truyền và nghệ thuật và viết rõ ý kiến của mình trong tạp chí Tự Do của Đảng Dân Chủ lúc bấy giờ. Đồng chí Trường Chinh có viết bài trên báo Sự Thật giải thích rõ là nghệ thuật nào cũng có nội dung tuyên truyền, mục đích tuyên truyền, nhưng không phải vì vậy mà hạ thấp trình độ nghệ thuật xuống. Cuộc tranh luận vẫn đóng khung trong phạm vi học thuật, nhưng cũng có khi lời lẽ khá gay go, nếu không nói là gay gắt. Anh Tô Ngọc Vân lúc đó chỉ sợ rằng tất cả các nghệ thuật bị động viên vào việc tuyên truyền kháng chiến một cách thô sơ mà làm mất cái phần sáng tạo ra cái đẹp của nghệ thuật. Trao đổi ý kiến qua mấy số báo liền, rồi cuộc tranh luận cũng tự nó nguôi dần vì các họa sĩ vẫn tiếp tục vẽ tranh, vẽ những đề tài kháng chiến với những ý đồ nghệ thuật nung nấu trong lòng. Các nhà văn, nhà thơ cũng tiếp tục sáng tác để cổ vũ nhân dân kháng chiến với tất cả những tứ văn, tứ thơ ấp ủ trong lòng, không hề tầm thường hóa nghệ thuật của mình. Về sau, anh Tô Ngọc Vân có gặp đồng chí Trường Chinh. Khi nhắc lại cuộc tranh luận này, anh Vân cũng nhận là cuộc trao đổi ý kiến rất bổ ích cho anh, giúp anh nhận thức thêm nghệ thuật và tuyên truyền xảy ra gần cùng một lúc với bài Nhận Đường của anh Nguyễn Đình Thi. Điều đó thật có ý nghĩa. Bước vào kháng chiến, đội ngũ văn nghệ sĩ của chúng ta đã xác định trách nhiệm của mình và của nghệ thuật đối với công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội của nhân dân. Anh Vân cũng đã đóng góp phần mình, theo cách của anh, vào sự nhận đường đó. Thế rồi có phong trào giảm tô, chuẩn bị cho cải cách ruộng đất. Anh Vân hăng hái tham gia vào đội công tác giảm tô ba cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân, và anh đã vẽ những bức ký họa nổi tiếng về phong trào giảm tô này. Đó là sự chuyển biến lớn trong đời sáng tạo của anh. Những phụ nữ trong các ký họa này vẫn đầy sức sống, nhưng là sức sống của những người lao động, một sức sống được giải phóng, đang vươn lên. Nét vẽ của Tô Ngọc Vân vẫn tươi tắn, vẫn chắc khỏe, vẫn búp nụ như trong bức cô nữ đội viên xách đèn đi học, vẫn gân guốc mà trầm lắng nhưng trong bức bà cụ già giơ tay lên, tôi có ý kiến. Nếu nói về chủ nghĩa nhân đạo trong hội họa, thì có thể nói, Tô Ngọc Vân đã khám phá ra một nhân loại mới, tìm ra một tình người mới, qua cuộc đấu tranh của nhân dân, qua sự thâm nhập của bản thân, tâm hồn và nghệ thuật của anh vào cuộc sống mới. Tiếc rằng, anh đã hy sinh sớm ở mặt trận Điện Biên Phủ. Lúc anh từ mặt trận Điện Biên Phủ trở về, không có thời gian để hoàn thành những bức ký họa rất sáng tạo thành những bức tranh hoàn chỉnh. Anh Tô Ngọc Vân cũng dành nhiều thời gian đào tạo lớp họa sĩ trẻ vào trường mỹ thuật trong những năm đầu kháng chiến. Trước kia, anh chỉ vẽ sơn dầu. Bước vào kháng chiến, anh thể nghiệm làm một số tranh sơn mài. Những tìm tòi của anh còn để lại vài bức có giá trị. Sự tìm tòi ấy cũng giúp cho lớp họa sĩ học trò của anh phát triển sơn mài đến độ phong phú như ngày nay. Nhớ đến Tô Ngọc Vân, tôi không sao quên được hồi đầu chiến tranh thế giới lần thứ hai, anh vẽ một cái chuông trên bìa báo ngày nay với lời chú thích: rồi chuông này còn hay mất, không ký tên. Bọn mật thám Pháp phái một tên tay sai người Việt đến sừng sộ hỏi báo ngày nay ai đã vẽ bức tranh cái chuông này. Báo ngày nay Không cho biết tác giả thì tên mật thám người Việt lại nói: "Nét vẽ hay lắm. Ông giám đốc chúng tôi muốn nhờ họa sĩ này minh họa cho một quyển sách viết về chuyện đi săn. Tiền nhuận bút chắc chắn là sẽ cao." Mấy người ở báo ngày nay bình tĩnh trả lời: "Các quan Pháp vào thời buổi này cũng có thì giờ đi săn à? Nếu chúng tôi tìm được tác giả không biết là ai, vì tranh người ta gửi đến không cho địa chỉ, thì sẽ giới thiệu đến ông để người vẽ kiếm tiền nhuận bút. Nhưng vẽ chuông hay, chưa chắc đã vẽ được những con thú và những người đi săn." Bọn mật thám đành rút lui. Hai con ngựa. Cuối năm 1949, lúc tôi mới từ Bộ Kinh tế trở về Phủ Thủ tướng làm Thứ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Chính phủ. Một hôm đi họp về, nước sông Đáy hơi to, tôi cưỡi con ngựa đen, anh em gọi đùa là con ngựa xích thố, tìm một chỗ sông cạn để lội qua, nhưng mọi chỗ đều đã sâu. Tôi đành ôm chặt bầm ngựa, cho ngựa bơi qua sông, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa, trên vai vẫn mang ba lô. Ngựa bơi chỗ nước sâu, nước chảy hơi mạnh, con ngựa vẫn ngẩng đầu lên bơi rất thong thả, còn tôi thì nước đã ướt cả quần, vừa ướt cả đến bụng, vì có lúc lưng con ngựa cũng chìm xuống một chút. Trong bụng tôi hơi run, nhưng hai tay bám chặt bờm ngựa và cố ngồi thật yên để giữ thăng bằng, vì tôi không biết bơi, hay nói cho đúng hơn, lúc tắm sông bận quần đùi, tôi chỉ bơi được 10 thước. Nếu bây giờ con ngựa tròng trành mà tôi rơi xuống sông thì nhất định chết đuối. Thế rồi ngựa bơi được sang bờ bên kia, và tới bờ nó chạy nhanh lên chỗ gò đất cao, thì tôi ngã xuống cả ba lô trên lưng, vì cái dây thắng đã đứt lúc nào không biết trong lúc ngựa còn bơi qua sông. Thế nghĩa là chỉ cần một chút tròng trành của lưng ngựa khi đang bơi là cái bành lật nghiêng và tôi sẽ chết đuối. Thật là hú vía. May mà sông hôm ấy nước to, nhưng nước chảy không thật mạnh lắm, không có những chỗ nước xoáy. Con ngựa rất khôn, nó lên gò đất cao, thấy tôi ngã, nó dừng lại chờ, chứ không chạy thẳng về nhà nơi tôi ở. Sau một vài phút bàng hoàng, tôi lại đứng dậy, mang ba lô lên người và lối lại dây thắng đái, buộc bành vào lưng ngựa và rất cẩn thận, nhẹ nhàng lên ngựa đi lững thững về nhà cụ Muỗi, một đồng bào người Tày ở trong xã Tân Trào, nơi tôi ở gần 2 tháng trời trước khi vào ở trong lán của ATK, an toàn khu của chính phủ. Từ đó về sau, tôi vẫn đi ngựa, nhưng mỗi lần trước lúc đi đều nhờ đồng chí bảo vệ tên là Lư kiểm tra thật kỹ dây thắng của ngựa. Con ngựa xích thố này về sau bị vết thương trên lưng, tôi cho rắc thuốc sulfamid chữa lành, nhưng rồi lại bị xước và ung nhọt trở lại. Tôi nghỉ không đi ngựa hàng tháng, thế rồi con ngựa chết, nó chết ban đêm, đến trước cửa phòng tôi ngủ mà chết. Thật đúng là huyền mã chi tình. Tháng 6 năm 1954, một buổi tối, tôi đi họp hội đồng chính phủ về, thì cách nhà lán khoảng 300 thước, tôi đã lên tiếng gọi em Kiên, người phục vụ tôi, ra đón. Tôi cưỡi một con ngựa trắng, cao hơn con ngựa xích thố mà tôi đã kể trong một đoạn trên. Con ngựa này cũng tương đối hiền, đi qua đèo, qua suối, theo nhịp độ mà tôi muốn, chứ không chạy ào hay là phi theo ý muốn của nó, có khi rất nguy hiểm, nhất là khi đi qua rừng nứa. Như thường lệ hôm ấy, ở hội đồng chính phủ về, trên vai tôi mang một chiếc ba lô chất đầy tài liệu và vài quyển sách tôi mang theo đọc, lại kèm mấy củ sắn tươi mà bà con gần nơi họp biếu tôi. Con ngựa thùng thẳng đi về phía nhà lán tôi ở, thì em Kiên mang chiếc đèn bão ra đón. Thế là ngựa gặp đèn đưa ngang lên tầm mắt nó, bị choáng váng và nó nhảy lồng lên, hất tôi lên cao cả người và ba lô, rồi tôi rơi bịch xuống đất, rơi trong tư thế ngồi, ba lô vẫn dính trên lưng. Tôi đau điếng, tưởng như có thể ngất đi được, và kêu to một tiếng: "Chết anh rồi Kiên ơi!" Con ngựa sau khi hất tôi lên cũng đứng yên tại chỗ, ngoảnh về phía tôi. Còn em Kiên thì hoảng sợ và gọi người ra cứu tôi. Mấy anh em văn phòng, hội đồng chính phủ ra nhấc tôi dậy. Tôi đau buốt quá, như là sụn xương sống. Anh em phải lấy tấm ván đặt tôi nằm lên và khiêng tôi vào nhà lán. Tôi vẫn tỉnh táo, nhưng hết sức đau nhức và phải nằm yên, cựa bên trái hay bên phải đều đau nhói. Thế là tôi phải nằm dính ván hơn một tuần, ăn uống thì đã có em Kiên chăm sóc, bữa ăn cơm, ăn cháo. Đồng chí y tá của cơ quan có cho mọi thứ thuốc bóp và tiêm thuốc giảm đau cho tôi. Anh em có báo cáo với bác Hồ là tôi bị ngã ngựa đau. Bác liền bảo anh Trường hoặc anh Kháng, tôi không nhớ rõ, đem cho tôi một mẩu mật gấu để hòa tan trong rượu, vừa uống vừa xoa bóp chỗ đau. Nhờ thế mà sau mấy hôm tôi đỡ đau hẳn, và bác sĩ Tránh khám cho tôi thì cũng không thấy có vết thương, chỉ là một dây thần kinh bị chèn do xương sống dồn mạnh lúc tôi ngã từ cao xuống. Lúc bây giờ, phái đoàn chính phủ ta đi dự hội nghị Geneva về vấn đề chiến tranh Đông Dương, về vấn đề lập lại hòa bình ở Việt Nam, sắp lên đường. Tôi đỡ đau, đến chào anh Tô, tức là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, và cũng để nghe anh dặn dò công việc ở nhà, vì lúc đó tôi là Thứ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Chính phủ. Anh Tô cũng cho tôi một mẩu cao hồ cốt để tôi uống cho lành hẳn chỗ đau. Từ đó cho đến lúc về Hà Nội, tôi thấy không có biến chứng hay dị tật gì do ngã ngựa cả. Nhưng đến mùa thu 1956, tôi thấy hơi đau nhức trở lại. Tôi gặp bác sĩ Tôn Thất Tùng. Sau khi khám xét và chiếu X-quang, anh cho tôi nằm bệnh viện Phù Doãn, tức là bệnh viện Việt Đức, tiêm các thứ thuốc cần thiết, nhất là thứ thuốc bồi lại dây thần kinh trước đây bị chèn. Với đợt nằm bệnh viện hơn 2 tuần này, tôi khỏi đau hẳn và lại được lãi mười mấy bài thơ mà Thi Hứng đến với tôi trong những đêm nằm một mình tại bệnh viện. Những bài thơ này tôi đã chọn lọc lại và cho in một số vào tập thơ Trời Mỗi Ngày Lại Sáng, xuất bản cuối năm 1958. Cùng nằm bệnh viện với tôi lúc đó có anh Tôn Thất Phùng và chị Thoa, thường hay đàm đạo văn thơ với tôi vào những buổi chiều sau giờ ăn cơm. Câu chuyện với những người tri kỷ, tri âm cũng khuyến khích tôi làm thơ, trong cái đà tôi trở lại sáng tác dồi dào, hào hứng trước cuộc sống mới. Cũng xin nói thêm là sau lần ngã ngựa ấy, tôi vẫn đi công tác tại Việt Bắc bằng ngựa. Chỉ có điều là đi càng cẩn thận và dặn em Kiên ra đón lúc tôi trở về thì đừng cầm đèn. Con ngựa trắng của tôi hình như nó cũng hiểu là tôi đã bị ngã đau, nên nó càng đi chậm rãi và những lúc lên dốc nó không chạy, còn tôi thì bám thật chặt vào bầm ngựa và hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Đến đầu tháng 10 năm 1954, tôi cùng một số anh em trong chính phủ ra bến đò Bình Ca để xuôi thuyền về Sơn Tây trước khi về Hà Nội. Tôi giao lại con ngựa trắng cho anh em văn phòng còn ở lại thu xếp công việc về sau. Tôi còn nhớ rõ, lúc tôi rời cái nhà lá ra đi và chào con ngựa của tôi, thì nó dẫm hai chân xuống đất một lúc rồi hí lên. Không biết đó là một phản xạ ngẫu nhiên của nó hay là thứ tình cảm khuyển mã chi tình mà nó thể hiện bằng ngôn ngữ riêng biệt của nó. Dẫu sao tôi bước ra đi từ xã Việt Bắc để về thủ đô với hình ảnh lưu luyến của con ngựa trắng đã bao năm tháng cùng tôi băng rừng, leo đèo, lội suối, trong lòng thấy ngùi ngùi, xúc động. Chiều 30 Tết bên cạnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc. Năm đó, 1951, như thường lệ, vào mùa đông, cơ quan Phủ Chủ tịch và Phủ Thủ tướng đóng ở Bản Vèn, thuộc tỉnh Bắc Cạn, từ Đầm Hồng đi vào khoảng vài chục cây số. Rồi đến mùa hè, hai cơ quan lại dọn về ở Châu Tự Do hoặc huyện Định Hóa ở bên núi Hồng, từ Quảng Nạp đi vào cũng hơn 10 cây số. Hôm ấy, chiều cuối năm âm lịch, trời tạnh ráo, nhưng gió buốt, lại các lán của cơ quan ở dưới bóng những cây to nên cái rét càng thấm vào da thịt. Chúng tôi, anh em ở Phủ Thủ tướng, đốt củi ngồi sưởi ấm, nướng mấy củ sắn ngồi nói chuyện, kể những kỷ niệm về Tết ở quê nhà cho đỡ buồn, cho đỡ nhớ gia đình. Bếp của chúng tôi là những khúc gỗ to trụm lại, lúc lửa đã bén thì các đầu gỗ cứ thế mà cháy âm ỉ, có khi suốt đêm suốt ngày không tắt, mường tượng như những đầu than âm và dương trong một bóng điện khổng lồ phát ra sức nóng và ánh sáng. Khoảng nửa tiếng đồng hồ một mới cần đẩy các đầu gỗ lại gần với nhau. Bên bếp lửa hồng cháy đượm như vậy, anh em đỡ rét và đỡ lạnh lẽo trong lòng. Mọi người thi nhau nói những kỷ niệm lý thú nhất về cái Tết ở quê nhà, về những cái Tết lúc còn nhỏ, về cái thú đốt pháo, về cái thú theo mẹ theo cha, theo bà đi chợ Tết. Câu chuyện đang đượm như lửa ấm thì Bác Hồ đi tới. Chúng tôi đứng dậy để chào thì bác giơ tay ra hiệu bảo ngồi xuống và bác cũng ngồi xen vào giữa chúng tôi bên cạnh bếp lửa trại. Ghế của bác ngồi là một khúc gỗ được cưa bằng. Bác hỏi chúng tôi đã nấu bánh chưng chưa và chương trình Tết của chúng tôi như thế nào. Chúng tôi báo cáo với bác những trò vui mà chúng tôi định tổ chức với nhau 3 ngày Tết. Bác dặn ngay là phải đi thăm đồng bào trong bản, cùng đồng bào tổ chức vui chơi ngày Tết đánh còn, thi bắn chim, thi bắt cá trong hang suối. Bỗng nhiên, có một anh đứng dậy mạnh dạn thưa với bác. Thưa bác, tha cho con được hỏi bác một câu. Chú cứ hỏi, và chú cứ ngồi xuống nói chuyện. Thưa bác, tại sao bác không lập gia đình? Tất cả chúng tôi lặng im đi một phút, một phần vì sợ bác mắng do câu hỏi đường đột của đồng chí chúng tôi, một phần vì thấy nét mặt của bác cũng dường như trầm ngâm trước câu hỏi đó. Người ta ai cũng muốn có gia đình, giọng bác nói thong thả và dường như có hạ cung bậc. Bác cũng là người như các chú, bác cũng muốn có đời sống gia đình đầm ấm. Nhưng các chú xem, hoàn cảnh của đời bác không cho phép bác lập được gia đình, đó là điều thiệt thòi cho bác, mà bác đâu có muốn thế. Rồi bác cười. Bây giờ thì muộn quá rồi, bây giờ Gia đình bác là tất cả các cô, các chú, là tất cả bà con, đồng bào. Không có gia đình riêng, thì bác lấy gia đình chung làm cái vui của bác, làm cái ấm áp của bác. Giọng bác nói khẽ trầm ngâm, chúng tôi nghe có người ứa nước mắt. Thấy vậy, bác lại khuấy động không khí và bảo chúng tôi hát lên cho vui và bảo bới củ sắn ra cho bác ăn với. Chúng tôi hát những bài hát kháng chiến quen thuộc, còn sắn thì mải câu chuyện, không ai lật trở cho đều, cho nên đã chạy thui gần hết. Tuy vậy, bác cũng cầm một mẩu nhỏ cùng ăn và khen sắn cháy càng thơm. Trong đời chúng tôi đã ăn bao nhiêu cái Tết vui, ấm, lúc trong gia đình, khi xa quê hương, nhưng chưa bao giờ lại có được một buổi chiều cuối năm ấm lòng như chiều Tết ở bản Vèn bên cạnh bác. Rồi chiều mùng một Tết, chúng tôi đi đánh còn với đồng bào ở ngoài đám ruộng khô, trong một thung lũng khá rộng, đi chúc Tết đồng bào, đi lội suối bắt cá. Sống cái Tết gần như cổ sơ, mà ngày tháng, giờ giấc, tính theo độ lên xuống của mặt trời trên núi, mà sớm hay khuya, không cần nhìn đồng hồ, chỉ nghe độ gió buốt lọt vào chăn cũng biết. Ai có ngờ lúc đó, chúng tôi là một cơ quan đầu não kháng chiến, là phủ thủ tướng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.